Chương 824, phải linh mọi nỗ lực, mọi hy sinh cuối cùng đã hội tụ thành đòn kết liễu thủy tôn. Lãng tâm chiếm hào tung ra một kiếm nhịn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Tính tứ trói buộc, chiêu thức mạnh nhất của hắn sau khi dung hợp với sức mạnh tinh tú, không chỉ trói buộc thủy tôn bên ngoài, mà còn dẫn dắt tinh tú lực từ thất tinh long quy xuyên qua vết thương, tấn công vào bên trong, phân tách xương cốt thủy tôn, gây ra thương tổn nghiêm trọng. Dù chưa thể tách rời xương cốt của hắn khỏi thân xác tử lăng, nhưng cũng đủ để tạo sơ hở cho tê chiếu tung ra đòn kết thúc. Thân xác thủy tôn bị phong ấn hoàn toàn, Tô Ngộ không thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến khốc liệt, bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống, cuối cùng cũng thành công. Thế nhưng, niềm vui chiến thắng chẳng thể xua tan được nỗi nặng trĩu trong lòng hắn. Một tảng đá vô hình vẫn đè nặng tâm trí, cũng phải thôi. Cái giá phải trả cho việc phong ấn thủy tôn quá đắt, làm sao hắn có thể vui cho được. Ban đầu, Ngộ không cho rằng đó chỉ là cảm giác tội lỗi, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Cổ uy áp khủng khiếp vẫn còn đó. Ngộ không giật mình ngẩng phắt đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Đầu lâu của thủy tôn vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề rơi xuống, dù thân xác đã bị tiêu diệt. Cổ uy áp đáng sợ chính là từ cái đầu lâu ấy tỏa ra. Chết tiệt, Ngộ không thầm mắng chính mình. Hắn đã lợi dụng sự khinh địch của thủy tôn để đánh bại hắn, vậy mà lại phạm phải sai lầm chết người tương tự. Hắn đã lầm tưởng rằng thủy tôn sẽ chết sau khi bị chém đầu. Ngay cả hình thiên, một trong 12 tổ vu, bắt đầu vẫn có thể sống, huống hồ là thủy tôn. Trong lúc Ngộ không đang tự trách bản thân, Trư Bát Giới phía sau bỗng hét lớn, yêu quái khốn kiếp, ngươi tưởng còn mỗi cái đầu thì làm được gì ta? Lão Trư, ta không tin ngươi còn cắn chết ta được. Hậu ca, ngươi đừng lo, để ta xử lý nó. Dứt lời, Bát Giới há to miệng, một lực hút khủng khiếp bùng phát, kéo đầu lâu thủy tôn về phía mình. Ngộ không định ngăn cản nhưng đã muộn. Hắn kinh hãi nhìn đầu lâu lao tới với tốc độ chóng mặt, rồi va mạnh vào bụng mình. Cặc, Ngộ không phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hất văng ra xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Bát Giới chưa kịp phản ứng thì đầu lâu thủy tôn đã lách tới trước mặt hắn. Bát Giới vừa định giơ cửu sĩ đinh ba lên, nhưng đầu lâu thủy tôn đã ngoạm chặt lấy ngực hắn. Bát Giới cứng đờ người, cảm nhận sinh lực trong cơ thể đang nhanh chóng bị rút cạn. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích. Cuối cùng hắn gượng gạo gạo lên, lão sa chứ ta. Trong cơn tuyệt vọng, hắn định gọi Ngộ không, nhưng nhớ ra huynh trưởng đang bị đánh bay, nên đành cầu cứu Sa Ngộ Tỉnh. Vì đứng cạnh Ngộ không nên không ai thấy đầu lâu thủy tôn tấn công Bát Giới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngộ không đang bị hất văng, còn Tê Chiếu thì đã lao tới hỗ trợ. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Bát Giới, Sa Ngộ Tỉnh giật mình định lao tới, nhưng sực nhớ mình còn phải duy trì phong ấn trấn giới thiền bì. Việc phong ấn thủy tôn không hề đơn giản. Sa Ngộ Tỉnh không thể rời khỏi cửu thải thiên bi dù chỉ nửa bước. Hắn phải liên tục truyền linh lực vào trong 49 ngày mới có thể ổn định phong ấn, để cửu thải thiên bi tự hấp thụ năng lượng từ vũ trụ và duy trì phong ấn. Sa Ngộ Tỉnh không kịp ra tay, nhưng Tiểu Bạch Long đã lao tới. Dù không biết chuyện gì xảy ra với Bát Giới, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết ấy, hắn biết nhị sư huynh đang gặp nguy hiểm. Tiểu Bạch Long lách mình đến bên Bát Giới, nhìn thấy cái đầu lâu đang ngoạm chặt lấy ngực nhị sư huynh, hắn sững người. Tiểu Bạch Long vung tay phải, một thanh trường thương vàng ống xuất hiện. Hắn xoay cổ tay, trường thương vẽ nên một đóa hoa tuyệt đẹp, rồi đâm thẳng về phía đầu lâu. Đầu lâu thủy tôn thấy trường thương lao tới, liền nhanh chóng nhả Bát Giới ra, lách người tránh né, rồi lao thẳng về phía mặt Tiểu Bạch Long. Ai cũng vậy, nếu vật gì đó bay tới nhắm vào tay chân hay thân thể, thì rất dễ né tránh. Nhưng nếu nó nhắm vào mặt, thì rất khó. Hơn nữa, đầu lâu thủy tôn còn liên tục thay đổi hướng tấn công, khiến Tiểu Bạch Long càng khó né tránh. Ngay khi đầu lâu há rộng miệng định cắn vào mặt Tiểu Bạch Long, một bóng người bỗng xuất hiện. Người đó giơ ngón trỏ phải điểm nhẹ lên trán thủy tôn, cú lao tới của đầu lâu lập tức bị chặn đứng. Một giọng nói ôn hòa vang lên, A Di Đà Phật. Phật hiệu vang lên, không ai khác chính là Đường Tam Tạng. Cơ thể hắn tỏa ra muôn ngàn hào quang Phật pháp. Sau lưng Đường Tam Tạng hiện lên hình ảnh một vị Phật Đà kim thân cao 36 trượng. Phật Đà xuất hiện, tiếng tụng kinh vang vọng, vô số cánh hoa trắng rơi xuống. Khuôn mặt thủy tôn lộ rõ vẻ kinh hãi, đầu lâu của hắn dường như bị hút chặt vào ngón tay Đường Tam Tạng, không thể thoát ra. Phệ Linh đại sư, Trình Cạn đại sư, làm phiền hai vị. Đường Tam Tạng cất tiếng. Hai bóng người xuất hiện hai bên đầu lâu thủy tôn. Ban đầu thủy tôn không mấy ngạc nhiên, nhưng khi cảm nhận được khí tức của hai người này, rồi nhìn sang Đường Tam Tạng, hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt hắn biến sắc, cuối cùng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng. Không thể, các ngươi không thể làm vậy. Ta là Thủy Tôn. Thủy Tôn gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng Phệ Linh Hòa Thượng và Trình Càn không hề để tâm. Họ đồng thời đưa tay đặt lên đỉnh đầu Thủy Tôn, rồi dùng sức hút linh hồn hắn ra ngoài.